Tôi nhớ một số tín hữu, hay là một số tín hữu mà họ đến Việt Nam rồi trở về lại Hoa Kỳ, thì họ thường khoe như thế này. Họ nói rằng hội thánh của tôi tại miền Trung hay tại miền Nam hay hội thánh của tôi tại Sài Gòn rất đông. 300 tín hữu, 600 tín hữu, 800 tín hữu. Và tôi nói với họ thế này. Hãy làm một con tính. Hãy chịu khó làm một con tính. Số tín hữu người Việt tin Chúa tại Việt Nam chưa được 1%. Sở dĩ chúng ta có hơn 2%, đó là vì đa số là người dân tộc. Còn người Việt của chúng ta chưa được 1%. Và tôi nói rằng còn khoảng 99% người Việt ngoài kia chưa tin Chúa. Ngủ yên trên chiến thắng, hay thỏa mãn về hội thánh của mình, hay thỏa mãn về số tín hữu, hay thỏa mãn về đời sống thuộc linh của mình, là cái bẫy mà ma quỷ giăng ra để đánh gục nhiều hội thánh, tín hữu và thậm chí mục sư. Và Chúa muốn chúng ta thỏa lòng về của cải vật chất, nhưng Chúa không muốn chúng ta thỏa lòng về đời sống thuộc linh. Chính sứ đồ Phaolô đã nói trong Philip đoạn 3 câu 12 thế này, chúng ta cùng xem lời Chúa. Ông nói rằng ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được. Vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Và nhìn lại chặng đường theo Chúa, rõ ràng sứ đồ Phaolô đã không bằng lòng với chỗ đứng hiện tại của mình. Ông đã không thỏa lòng với đời sống thuộc linh của mình. Ông không thỏa lòng với sự hầu việc Chúa của mình. Và Phaolô nhận biết rằng ông đang tham dự một cuộc đua. Và ông đang chạy trên cuộc đua và đang tiến về thiên quốc. Dầu ông chạy rất tốt, có thể nói rằng không ai trong chúng ta có thể so sánh được với sứ đồ Phaolô. Dầu ông chạy rất tốt, ông bỏ lại mọi sự ở đằng sau, ông nhắm mục đích mà chạy, ông không nhìn qua bên phải, không nhìn qua bên trái, ông xả thân rao giảng tin lành, cứu người, gây dựng hội thánh. Nhưng ông nói gì? Chúng ta cùng xem. 3 điểm. Nhưng tôi chưa đạt đến đích. Và điểm thứ 2, tôi chưa giật được giải thưởng. Và điểm thứ 3, tôi chưa đạt đến một đời sống trọn lành. Và tôi phải nói rằng, một sự không thỏa lòng mà làm cho Chúa vô cùng đẹp lòng của chính sứ đồ Phaolô. Và nếu một người như sứ đồ Phaolô mà không thỏa lòng về đời sống thuộc linh của ông, không thỏa lòng về sự hầu việc Chúa của ông, thì tôi và quý ông bà anh chị em cần phải không thỏa lòng về đời sống thuộc linh của mình, cần phải không thỏa lòng về sự hầu việc Chúa của mình. Và hôm nay tôi sẽ đề cập đến một điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta cần phải có, đó là không thỏa lòng về việc làm chứng nhân cho Chúa trong năm qua. Không thỏa lòng về việc làm chứng nhân cho Chúa trong thời gian qua. Để rồi mỗi chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân mạnh mẽ, kết quả, góp phần mở mang vương quốc Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ một điều hết sức quan trọng. Trước khi Chúa Giê-xu được cất lên trở về trời, và trong lời cuối cùng mà Chúa dặn các môn đồ, Chúa không nói rằng hãy xây nhà thờ thật lớn, hãy mở những chương trình thánh kinh hè, hãy mở những buổi tiệc thông công trong hội thánh. Chúa không nói. Và đây là điều Chúa nói, chúng ta cùng xem. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, Chúa nói là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Trong công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa nói là hãy làm chứng về ta tại thành Jerusalem và gì? Cho đến cùng trái đất. Trước khi Chúa trở về trời, Chúa không nói điều gì khác ngoại trừ điều này. Thì điều này rõ ràng là gì? Đó là điều quan trọng nhất. Đây là điều quan trọng nhất. Vì vậy chúng ta đừng ngạc nhiên, đây gọi là đại mạng lệnh. Có nghĩa là trong những mạng lệnh của Chúa, đây là mạng lệnh lớn nhất. Nhưng cũng là mạng lệnh mà hầu hết các hội thánh lãng quên. Và cũng là mạng lệnh mà hầu hết các hội thánh xem thường nhiều nhất. Điểm thứ nhất, những người chăn chiên làm chứng nhân cho Chúa. Luca đoạn 2 câu 20, các người chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước của mình. Những người chăn chiên là những người thấp học, nghèo nàn, bị xem thường trong xã hội. Nhưng khi họ đã gặp chính Chúa Giê-xu, họ đã gặp đấng Mê-xia, họ đã gặp đấng cứu thế của toàn nhân loại, thì họ làm gì? Thưa quý bạn chị em, họ làm gì? Những gì mà mắt họ đã nhìn thấy và tai họ đã nghe được về Chúa Giê-xu thì họ đã thuật lại cho mọi người. Và tôi hình dung trên đường về, họ vui mừng và họ nói rằng: anh ơi, chị ơi, tôi đã gặp đấng Mê-xia, hãy đến để thờ phượng Ngài. Rồi họ trở về gặp những người bà con, những người hàng xóm láng giềng, những người đồng nghiệp của mình, những người chăn chiên, và nói rằng: anh ơi, chị ơi, ông ơi, bà ơi, tôi đã gặp đấng Mê-xia. Và đấng đó là đấng như thế nào, họ sẽ thuật lại. Và anh ơi, chị ơi, hãy tin nhận Ngài, hãy trở nên con của Ngài. Và chắc chắn rằng nhiều người đã tin nhận Chúa qua lời làm chứng của những người chăn chiên. Và nếu những người chăn chiên, những người chăn bò, chăn trâu, có thể làm chứng về Chúa, thì không một ai trong chúng ta nói rằng tôi không thể làm chứng về Chúa được. Chúng ta có học thức hơn họ không? Chúng ta có học thức hơn họ? Chúng ta có bằng cấp cao hơn họ? Nếu chúng ta có bằng nêu, thì dẫu sao chúng ta vẫn có bằng cấp cao hơn họ. Chúng ta có địa vị, chúng ta có tiền bạc nhiều hơn họ, chúng ta có phương tiện hơn họ, chúng ta có điện thoại, chúng ta có mạng xã hội. Và đặc biệt, chúng ta được học biết về Chúa nhiều hơn họ, khi mỗi buổi tối chúng ta đều lên đường dây để học lời của Ngài. Giờ tín nguyện, giờ trường Chúa Nhật, giờ thờ phượng Chúa. Và chúng ta được biết Chúa từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay. Và hãy dùng môi miệng của mình để nói về tình yêu của Chúa cho mọi người. Đừng chôn giấu ta lần này. Nếu một người bị câm, họ không nói được. Họ muốn nói về Chúa mà không nói được. Nhưng Chúa ban cho chúng ta lân, đó là môi miệng mà chúng ta đều nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thưa rằng nhiều người đang chôn giấu ta lân đó ở dưới đất. Có những người chưa biết Chúa ngồi bên cạnh mình bao nhiêu năm, bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng mà miệng mình vẫn không mở ra để nói về Chúa cho họ được. Và chúng ta đã chôn ta lân đó xuống đất bao nhiêu năm rồi. Và điểm thứ hai, đó là người bị quỷ ám được giải cứu làm chứng nhân cho Chúa. Trong Mát đoạn 5 ghi lại câu chuyện của một người bị quỷ ám mà tôi phải nói rằng tôi rất thích con người này. Và tại sao như vậy? Và tôi sẽ giải thích cho quý bà anh chị em. Một con người bị ma quỷ chiếm hữu hoàn toàn, điều khiển, khống chế, áp bức và hành hại con người này. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng anh ở trần ở truồng, anh sống tại nghĩa địa, quanh quẩn các ngôi mộ. Chúng ta thử hình dung anh không sống ở tại nhà, nhưng mà sống tại nghĩa địa và sống quanh quẩn những ngôi mộ. Chúng ta thấy hình ảnh nó khủng khiếp không? Rồi Kinh Thánh cũng cho biết rằng anh có một sức mạnh rất là phi thường và không ai có thể chế ngự được. Nếu chúng ta tham gia đuổi quỷ, chúng ta thấy rằng những người bị quỷ ám có một sức mạnh mà 4-5 người đàn ông không có thể cự lại nổi. Đó là sức mạnh từ ma quỷ chứ không phải sức mạnh của con người. Và Kinh Thánh ghi lại rằng nhiều lần anh bị cùm chân tay lại, nhưng mà anh gì? Anh đều bẻ gãy gông cùm xiềng xích và những cái dây xích sắt đó anh đập nát hết. Và cả ngày lẫn đêm, anh cứ lang thang từ nghĩa địa đến vùng đồi núi. Anh la hét, cả ngày lẫn đêm la hét gào thét lên, rồi anh lấy những cái đá nhọn, anh làm gì? Anh rạch người cho máu đổ ra. Chúng ta hình dung thân thể của anh tan nát hết. Đúng như điều mà Kinh Thánh nói, ma quỷ chỉ đến để làm gì? Cướp, giết, hủy diệt. Tôi xem rất nhiều video đuổi quỷ. Có thể nói hàng trăm video đuổi quỷ. Và tôi nhìn thấy nó phá hoại cuộc đời con người kinh hoàng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Anh quá dữ dằn hung tợn đến nỗi không ai dám đi ngang qua cả. Người ngoài nhìn vào thì họ thấy điều gì? Thấy rằng anh chết sướng hơn sống, khổ quá. Tôi tin rằng anh rất là khốn khổ, mà người khốn khổ lắm là ai? Cha mẹ. Cha mẹ có một đứa con như vậy, khổ lắm. Không làm gì để giúp cho nó được hết. Và đó là tình cảnh của anh trước khi gặp Chúa Giê-xu. Nhưng khi gặp Chúa thì cuộc đời anh đã được thay đổi hoàn toàn. Chúa đã giải cứu anh và Kinh Thánh nói rằng giải cứu khỏi quân đoàn ma quỷ. Quân đoàn ma quỷ, một quân đoàn khoảng bao nhiêu? 6.000 quân. Có nghĩa rằng không phải một con quỷ ám vào anh mà hàng ngàn con quỷ ám vào anh. Và khi những người trong vùng Giê-ru-sa-lem đến, họ thấy anh mặc áo quần đàng hoàng, tâm trí tỉnh táo thì họ làm gì? Vô cùng sợ hãi. Và câu 18 đến 20 chúng ta cùng xem lời Chúa. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu từ chối. Chúa không cho và bảo thế này: hãy về nhà. Con hãy về nhà. Hãy đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con. Và Ngài đã thương xót con như thế nào. Và câu 20, ngay lập tức, người ấy đi khắp miền Decapolis thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Anh muốn đi theo Chúa vì sao vậy? Một cuộc đời không còn gì nữa hết. Một cuộc đời bỏ đi. Một cuộc đời bị hành hại. Và bây giờ được Chúa giải cứu, anh mừng quá, anh biết ơn Chúa quá. Anh nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, xin cho con được đi theo Ngài. Nhưng mà Chúa nói không được. Chúa không cho. Chúa nói thế này: Chúa bảo anh hãy trở về nhà đi. Hãy trở về nhà, hãy làm chứng cho Chúa Giê-xu ở tại chính nơi anh sinh sống, tại chính quê hương của anh. Và nếu ngày hôm nay Chúa sẽ nói rằng: hãy trở về Queenville đi con. Hãy trở về Queenville ở giữa vòng bà con, những người làm trong tiệm nail, những người làm trong hãng xưởng, và hãy nói về những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con. Và ngay lập tức anh vâng lời. Anh vâng lời Chúa. Kinh Thánh ghi lại rằng anh đi khắp miền Giê-ru-sa-lê, anh đi khắp xứ Decapolis. Decapolis gồm có bao nhiêu thành? 10 thành. Anh đi khắp 10 thành và anh làm chứng cho mọi người. Và câu hỏi có thể chúng ta sẽ hỏi trong giờ phút này: vậy anh làm chứng điều gì? Anh làm chứng điều gì? Anh là một người bị quỷ ám, không hề học trường thần học. Không học trường thần học, không biết nhiều về Kinh Thánh thì anh làm chứng điều gì? Và thậm chí ngay cả một buổi huấn luyện chứng đạo ngắn hạn anh cũng không có. Một buổi huấn luyện chứng đạo một buổi anh cũng không có. Và câu hỏi rằng: vậy anh làm chứng điều gì? Và bây giờ chúng ta hãy xem Chúa bảo hay Chúa dạy anh cách làm chứng như thế nào. Chúng ta cùng xem lại câu số 19. Chúa nói gì? Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao thế nào mà Chúa đã làm cho con. Và Chúa đã thương xót con thế nào. Đó là điều Chúa dạy anh cách để làm chứng. Con không cần phải qua trường lớp gì hết. Chúa nói rằng con không cần phải qua trường lớp gì hết. Con chỉ cần thuật lại những việc lạ lùng, những việc lớn lao mà ta đã làm cho con. Trước khi tin Chúa cuộc đời con như thế nào, và bây giờ sau khi tin nhận Chúa Giê-xu cuộc đời con như thế nào, chỉ cần làm chứng bấy nhiêu thôi con ơi. Không cần phải qua trường lớp, không cần phải qua buổi huấn luyện y nào cả. Và anh vâng lời Chúa. Anh đi khắp xứ Decapolis, nơi mà mọi người đều biết anh rất rõ. Từ người trẻ đến người già, từ người nam đến người nữ đều biết anh rất rõ. Và bài làm chứng của anh đơn giản như sau: quý ông bà anh chị em ơi, trước khi tin Chúa, cuộc đời của tôi khốn khổ thế nào, quý ông bà anh chị em biết rõ quá mà phải không? Và bây giờ sau khi tin Chúa, hãy nhìn cuộc đời tôi. Bài làm chứng chỉ đơn giản như vậy thôi. Và tôi tin rằng đây là những điều anh nói. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi bị quỷ ám. Ma quỷ đã phá hoại, đã làm cuộc đời tôi vô cùng đau đớn, vô cùng khốn khổ. Và quý bà anh chị em biết rõ trước đây tôi không mặc áo quần, xin lỗi. Nhưng bây giờ thì tôi mặc áo quần đàng hoàng. Quý bà anh chị em nhìn thấy không? Trước đây thì tôi chỉ thích sống gần với những người chết. Tôi chỉ quanh quẩn ở những ngôi mộ. Nhưng bây giờ thì tôi trở về với gia đình. Tôi chỉ thích sống gần những người sống mà thôi. Và trước đây thì tâm trí của tôi ngờ nghệch, điên khùng, điên loạn. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, tâm trí của tôi tỉnh táo, sáng suốt. Ồ, trước đây thì tôi la hét, tôi nguyền rủa suốt ngày đêm. Nhưng mà bây giờ thấy không? Lúc nào miệng tôi cũng tươi cười, lúc nào tôi cũng ca ngợi, cảm tạ Chúa. Trước đây thì tôi dùng tay để cầm đá nhọn, để rạch nát thân thể của mình, cho máu đổ ra. Và những vết sẹo còn đầy trên người của tôi đây. Nhưng bây giờ thì tôi hiền từ, ăn nói nhã nhặn. Ai nấy đều muốn đến gần tôi và lắng nghe tôi. Và trước đây tôi có một sức mạnh phi thường để hủy phá. Sức mạnh phi thường để làm những công việc của ma quỷ. Nhưng bây giờ thì tôi có một sức mạnh phi thường từ Đức Thánh Linh để rao giảng tin lành, để làm những công việc mà Chúa Giê-xu đã kêu gọi tôi. Và gặp ai, anh cũng nói cho họ biết thế nào Chúa đã yêu thương anh, Chúa đã giải cứu anh. Và anh mời gọi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu, để rồi cuộc đời của họ cũng sẽ được phước như anh. Cuộc đời của họ cũng sẽ được giải cứu giống như anh. Và họ nghe anh nói, và đặc biệt gì? Họ nhìn thấy đời sống của anh, nhìn thấy cuộc đời của anh được thay đổi quá lạ lùng như họ. Quá lạ lùng như vậy thì họ biết một điều rằng Chúa Giê-xu có thật. Và Chúa Giê-xu chính là đấng Mê-sa, Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế của toàn nhân loại. Và tôi tin rằng bài làm chứng đơn giản của anh đã cứu rất nhiều linh hồn trở về với Chúa. Và thật vậy, không có một lời chứng nào mạnh mẽ bằng, thuyết phục bằng đời sống được biến đổi của anh và đời sống được biến đổi của tôi và quý bà anh chị em. Và tôi nói rằng bài làm chứng này mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn hàng ngàn bài giảng. Và những người xung quanh được nghe lời làm chứng của anh. Và quan trọng hơn hết là họ nhìn thấy cuộc đời được Chúa biến đổi của anh. Và câu hỏi rất quan trọng chúng ta cùng suy nghĩ trong giờ phút này: từ ngày tôi tin Chúa, cuộc đời tôi có thay đổi không? Đây là câu hỏi hết sức quan trọng. Từ ngày tôi tin Chúa, hãy nhìn lại đi trong giờ phút này. Cuộc đời tôi có thay đổi không? Người bị quỷ ám, cuộc đời anh khi gặp Chúa thay đổi hoàn toàn. Quý ông bà anh chị em ơi, câu hỏi rằng từ ngày tôi tin Chúa đến ngày hôm nay, cuộc đời tôi có thay đổi không? Và câu trả lời rằng nếu có, đó sẽ là lời chứng thuyết phục nhất, mạnh mẽ nhất cho mọi người và đặc biệt cho những người thân yêu, là những người biết rõ hơn. Rõ chúng ta hơn ai hết. Không ai rõ chúng ta bằng người vợ, bằng người chồng, bằng những đứa con, bằng cha mẹ ở trong nhà. Và khi đời sống chúng ta được thay đổi, đó sẽ là lời chứng thuyết phục nhất cho những người thân yêu, những người biết chúng ta rõ hơn ai hết. Trước đây tôi thường nóng giận, cọc cằn. Nhưng bây giờ thì tôi trở nên mềm mại, khiêm nhường. Và đó là lời chứng sống động. Trước đây tôi thường chửi thề, tôi nói những lời như dao cắt, nói những lời tổn thương người khác. Nhưng bây giờ tôi nói những lời êm dịu, những lời nâng đỡ, khích lệ người khác. Đó là lời chứng mạnh mẽ hơn hàng ngàn bài giảng. Nếu trước đây tôi ích kỷ, tôi chắc bóp, tôi hà tiện, nhưng bây giờ thì tôi rộng rãi, tôi chia sẻ, tôi ban cho. Chúng ta nhớ đến Sa-chê, khi ông tin nhận Chúa, ông làm gì? Ông lấy gia tài của mình mà chia cho những người nghèo khó. Và chắc chắn rằng nhiều người đã tin nhận Chúa qua đời sống được biến đổi của ông. Nếu trước đây buồn bã, bị trầm cảm, ai gần chúng ta cũng không muốn gần. Nhưng bây giờ thì thấy chúng ta vui mừng, ca ngợi, cảm ơn Chúa. Và tôi nói rằng đó là lời làm chứng sống động nhất, mạnh mẽ nhất. Và tôi biết có những người mới tin Chúa, thật sự họ không biết Chúa bao nhiêu cả. Và Kinh Thánh thì họ cũng không biết gì cả. Nhưng mà họ đã đưa dẫn hàng trăm người trở về với Chúa. Tôi nhớ đến mục sư Trần Phước Mưa. Tôi nhớ đến cô Diệu Hoa. Họ nói rằng khi tin Chúa, tôi đâu có biết gì Kinh Thánh đâu để chia sẻ. Đơn giản, tôi đến với những người thân trong gia đình, những người hàng xóm láng giềng, và tôi nói rằng, anh chị em ơi, đời sống tôi trước khi tin Chúa, anh chị em biết rõ mà, nó tệ bạc như thế nào. Bây giờ sau khi tin Chúa, đời sống tôi được Chúa thay đổi. Chỉ lời làm chứng đơn giản đó, hàng trăm người đã tin nhận Chúa. Hàng trăm người đã tin nhận Chúa. Một sư Trần Phước Mưa, ông nói rằng gia đình bên ông, rồi cả gia đình bên vợ đều tin Chúa cả. Bởi vì nhìn thấy một con người xấu xa, một thằng rể xấu xa như vậy, nhưng bây giờ được Chúa biến đổi một cách lạ lùng. Và đó là lời chứng sống động. Bởi đó có nhiều người tin nhận Ngài. Và câu hỏi rất quan trọng là từ ngày tôi tin Chúa đến hôm nay, đời sống tôi có được thay đổi không? Và Chúa nói là ai ở trong Đấng Christ, người đó sẽ là một tạo vật mới. Những sự cũ không còn nữa và những điều mới sẽ đến trên đời sống của họ. Vì vậy một người thật sự tin nhận Chúa, thật sự được tái sanh, đời sống phải được thay đổi. Và chúng ta đến điểm cuối cùng, đó là tôi và gia đình tôi làm chứng nhân cho Chúa. Nếu những người chăn chiên, những người chăn bò, những người chăn trâu, người bị quỷ ám có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa, thì chúng ta đều có thể trở nên những chứng nhân cho Ngài. Họ thất học. Họ không biết nhiều về Chúa. Và một lần nữa, đừng để ma quỷ ngăn cản chúng ta nữa. Đừng để ma quỷ ngăn cản chúng ta nữa. Và mục sư Rick Warren, ông đã nói một câu rất đúng như thế này. Ông nói rằng, ma quỷ muốn chúng ta làm tất cả mọi việc trong hội thánh, ngoại trừ việc làm chứng. Ma quỷ muốn chúng ta làm tất cả mọi việc trong hội thánh, chương trình thờ phượng, rồi học Kinh Thánh, cầu nguyện, xây dựng nhà thờ. Nói chung là làm mọi việc trong hội thánh đi. Đừng đụng gì đến vương quốc của nó hết. Nó muốn chúng ta làm hết đi, tất cả mọi sự trong hội thánh thôi. Trong cái bốn bức tường của hội thánh thôi, đừng có bây giờ đụng đến vương quốc của nó. Đúng như vậy. Nó ghét nhất là khi chúng ta làm chứng về Chúa. Tôi nhớ năm 2016, khi tôi và thầy Hiền đến khu vực của người Hờ Mông, có một cô gái, người Hờ Mông, rất là hiền từ. Mà khi chúng tôi cầu nguyện để đuổi quỷ cho cô, thì bắt đầu quỷ ở trong cô dậy lên. Đầu cô, hai con mắt bắt đầu long linh sòng sọc, bắt đầu là màu đỏ, chứ không còn là màu bình thường nữa. Và bắt đầu trợn mắt lên. Và nói thế này. Ma quỷ dùng miệng của cô nói như thế này. Mày đã làm cho vương quốc của tao bị rúng động. Mày đã làm cho vương quốc của tao bị rúng động. Và tôi hỏi rằng, tao làm gì mà vương quốc của mày bị rúng động? Nó trả lời rằng, mày đã đưa dẫn nhiều người đến với Chúa. Mày đã lấy mất người của vương quốc tao. Mày đã đưa dẫn nhiều người trở về với Chúa và mày đã lấy mất người của vương quốc tao. Và tôi muốn nói rằng, ma quỷ không ghét người nào hơn là người làm chứng nhân cho Chúa. Và tôi là đối tượng mà ma quỷ rất là ghét. Nhưng mà tôi rất thích khi ma quỷ ghét tôi. Và tôi muốn nói điều này. Nhưng không có nơi nào mà trái tim của Chúa ở tại đó lớn hơn là ở nơi những người hư mất hết. Trái tim của Chúa ở tại những nơi của những người hư mất là lớn hơn bao giờ hết. Và Chúa bảo vệ những người làm chứng đến nỗi ma quỷ không thể đụng đến một cọng tóc trên đầu của họ. Cũng không thể đụng đến một cọng lông của họ. Tôi bảo đảm quý quyên bà anh chị em điều đó. Bây giờ này chúng ta hãy công bố trong danh của Chúa. Hãy nói rằng get out me now Satan. Get out me now Satan. Hãy nói rằng Satan lui ra khỏi ta trong danh Chúa Jesus Christ. Và nói là linh sợ hãi lui ra khỏi ta trong giờ phút này. Và chúng ta biết rằng ma quỷ luôn chế ngự chúng ta. Để rồi nhiều lúc chúng ta ngồi kế người bạn của mình hàng tiếng đồng hồ. Miệng vẫn không mở ra để nói cho người bạn một lời về Chúa Giê-xu. Và nhiều khi trong đám tiệc, chúng ta có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ nhưng mà không mở miệng ra nói được một câu về Chúa Giê-xu. Và có một cái sự sợ hãi nó ám ảnh chúng ta, nó nhập vào trong chúng ta. Và đó là linh của sự sợ hãi, the spirit of fear. Hãy nói spirit of fear, get out now. Đừng để những điều đó cản trở chúng ta nữa. Hãy nói rằng hãy dùng con để làm chứng nhân cho Ngài, và hãy dùng chính môi miệng của con để công bố cho người khác biết về Chúa Giê-xu. Hãy nói điều đó. Có bao giờ quý bạn chị em ngồi kế những người thân của mình mà cảm thấy sợ không dám nói về Chúa không? Tôi tin rằng có. Và tất cả mọi cơ hội Chúa ban cho chúng ta đều là cơ hội để làm chứng về Ngài. Và đây là điều mà tôi thuật lại trong kinh nghiệm hầu về Chúa của tôi. Đó là tôi làm chứng cho những người trong gia đình. Khi trở về Việt Nam, tôi cũng đã đến những người thân trong gia đình, ở bên vợ của tôi, làm chứng cho họ. Làm chứng cho những người hàng xóm láng giềng. Rồi làm chứng cho những người ở nơi mà tôi làm việc. Rồi làm chứng từng nhà, và đó là điều mà tôi vẫn làm mỗi tuần. Đi từ nhà này đến nhà kia gõ cửa và nói về Chúa Giê-xu cho họ. Và khi về Việt Nam thì tôi cũng đã hướng dẫn rất nhiều người để đi làm chứng từng nhà. Rồi làm chứng ở đâu nữa? Làm chứng tại chợ. Trước đây tôi và ông Thới đã đứng trước chợ 99, trước chợ Sài Gòn để làm chứng cho người Việt ở tại đó. Rồi làm chứng trên máy bay. Tất cả những chuyến bay của tôi thì những người ngồi kế bên tôi, họ chắc chắn trong một lúc nào đó thì họ cũng thấy hơi buồn buồn, ông này nói hơi nhiều. Nhưng mà họ rất vui vì họ được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa. Giọng tôi thì lớn lắm, nếu tôi ngồi bên ngoài mà hai người ở trong. Có một lần tôi nhớ tôi làm chứng cho người ở kế bên tôi, người bên kia cố tình ngủ. Mà tôi biết không ngủ được. Tôi thấy họ không yên được tại vì cái mắt họ cứ nhấp nháy, tôi biết rồi là vì tôi làm chứng cho cả hai người nghe luôn. Rồi ở trên xe đò thì tôi cũng làm chứng cho người ở trên xe đò. Ở trong chuyến vừa rồi, khi tôi đi taxi, taxi rất là nhiều. Mà mỗi lần đi taxi thì tôi làm chứng cho tài xế taxi. Và đặc biệt khi tôi đi xe Honda ôm, ngồi phía sau, ôm người phía trước. À, Việt Nam thì có xe Honda ôm. Và tôi hình dung một điều rằng lỗ tai của anh này đang ở trước miệng tôi. Và thế là tôi phải làm chứng cho anh. Và anh không còn cái chỗ nào để anh chạy khỏi. Mặc dầu anh thấy hơi khó chịu vì ông này nói hơi nhiều. Nhưng mà rồi tôi nhớ rằng ít nhất có được 4 cho tới 5 người không đã ôm đã bằng lòng tin Chúa. Và tôi nói rằng anh đừng nhắm mắt lại cầu nguyện tiếp nhận Chúa nha, nguy hiểm đó. Mở mắt ra, và bây giờ anh lặp lại theo tôi, lại Chúa Giê-xu. Và anh vẫn lặp lại theo tôi từ đầu đến cuối, lại Chúa Giê-xu. Con bằng lòng tiếp nhận Chúa, làm cứu Chúa cuộc đời của con. Rồi tôi làm chứng tại khách sạn. Sau một đêm ngủ ở tại khách sạn xong, gặp ông chủ, bà chủ, tôi làm chứng cho họ trước khi tôi đi. Rồi tôi làm chứng trong quán ăn. Khi bước vào quán ăn, rồi tiệm nước, tôi cũng làm chứng cho họ. Rồi làm chứng tại trường học. Ở tại Campuchia có hơn 100 cháu đã tin nhận Chúa. Đó là khi tôi bước vào để làm chứng cho các cháu. Rồi làm chứng cho những người nhậu nữa. Có người nói một số tuấn, thôi đừng làm chứng với mấy người nhậu, họ đâu có tỉnh đâu mà làm chứng. Không, tôi nói người nhậu cũng làm chứng chứ. Tại vì họ cũng cần biết Chúa Giê-xu. À, tôi thích mấy anh ở miền Tây lắm, cầm cái ly rượu lên. Anh ơi, nhậu với em chút đi, uống với em chút đi, em sẽ nghe anh nói. Tôi nói tôi không có uống được, nhưng mà anh sẽ nói cho em nghe. Yeah. Và sau đó thì tôi phát chứng đạo đơn. Phát chứng đạo đơn mà các bạn nhậu đông lắm, mười mấy người ngồi chung quanh vậy đó. Ô anh, cho em chứng đạo đơn nữa, cho em. Họ không biết dùng chứng đạo đơn mà họ nói, cho em cái quyển sách đó nữa. Thế là tôi phát luôn cho các bạn nhậu mười mấy người. Mỗi người một cái chứng đạo đơn. Và có những cái chỗ nhậu thì tôi cũng không làm chứng được, vì họ say mềm quá cho nên không làm chứng được. Rồi tôi làm chứng ở tại tiệm hớt tóc. Tôi thấy đây là cơ hội rất tốt. Vì sao vậy? vì họ hớt tóc thôi, chứ cái miệng mình đâu có bị gì đâu mà mình không nói. Thì mình nói, mình làm chứng cho những người ở trong tiệm hớt tóc. Mà tôi nhớ một lần ở tại tiệm Việt Nam, ở Atlanta, tiệm nó cũng khá đông người. Tiệm có mười mấy thợ. Và tôi nói cái giọng của tôi thì cả tiệm họ nghe hết luôn. Có người họ ok, có người họ tỏ vẻ khó chịu. Nhưng mà tôi không sao cả. Đó là cơ hội mà Chúa ban cho. Và tôi nhớ đến chị Natalie, tôi cũng làm chứng cho chị. Rồi chúng ta nhìn thấy đêm 22 tháng 12, chị đến nhà thờ. Rồi tôi làm chứng trong văn phòng nha sĩ. Tôi nhớ rằng khi tôi về Việt Nam, tôi cũng có đi nha sĩ một lần. Và khi họ đưa cái cục cao su vào thì tôi thấy thôi, như vậy là đâu nói được nữa. Vậy là hết nói rồi. Nhưng mà tôi nói thôi, chịu khó chờ đi. Đến khi nào mà rút cục cao su ra rồi thì biết tôi. Rút cục cao su ra thì tôi bắt đầu làm chứng. Tôi làm chứng thì có nha sĩ ngồi kế bên. Rồi có cô y tá. Tôi làm chứng xong, cô y tá tin Chúa. Ông nha sĩ thì ông nói rằng, nghe một sư làm chứng rất hay nhưng mà chưa tin Chúa được. Nhưng mà cũng cảm ơn một sư. Cảm ơn Chúa. Ít nhất tôi cũng gieo được hạt giống. Và điều rất là vui đó là cô y tá bằng lòng tin nhận Chúa ngay tại chỗ đó. Và tôi làm chứng trong bệnh viện ở tại Hà Nội. Tôi nhớ là trong cái phòng đó rất là đông. Mà cũng là vì nhờ cái giọng tôi lớn quá, cho nên tôi làm chứng xong, một cặp vợ chồng tin nhận Chúa. Tin nhận Chúa xong, mấy người nằm ở bên giường kia, anh, cho em tin Chúa với. Oh, cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ người Hà Nội họ cứng lòng chứ, nhưng mà thật sự họ cũng giơ tay, họ tin Chúa luôn. Cảm ơn Chúa. Rồi, bệnh viện mà tôi làm chứng nhiều nhất đó là bệnh viện ung bướu. Lý do tôi bước vào trong bệnh viện ung bướu, vì có người họ nói tôi thế này, phòng của tôi 20 người mà hôm nay chỉ còn có mình tôi à. Nhưng chết mau vậy đó. Ung thư, bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn, nơi tôi bước vào rất nhiều. Rất nhiều lần tôi bước vào nơi đó và làm chứng cho những người mà họ đang đối diện với cái chết. Và tại nơi đó có rất nhiều người tin Chúa, quý bà anh chị em. Chỉ cần mà tôi ở đó 3 tiếng đồng hồ thôi nha. Mấy chục người tin Chúa ở tại đó đó. Mà không có đủ người để chăm sóc cho họ thôi. Rồi ở tại Mỹ, tôi cũng làm chứng. Tôi nhớ có một lần thì tôi làm chứng cho cô thông dịch. Và cô y tá cứ chạy vô chạy ra. What's wrong? What's wrong? Tại vì cô thấy tôi hay hai người có nói chuyện đó. Cô không biết cái chuyện gì xảy ra. Thì ra tôi đang làm chứng cho cô thông dịch. Cô thông dịch thì chưa có tin Chúa. Nhưng mà cách đây khoảng vài tháng tôi đến nhà. Và thật sự thì tôi không biết nhà của cô. Nhưng mà rồi thì tôi làm chứng từng nhà và tôi gặp lại cô. Tôi nói, ồ, cô là người thông dịch mà. Đúng. Và lúc đó thì cô lại tin Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Rồi tôi nhớ khi tôi bị COVID, nằm ở trong bệnh viện mà lúc đó là đang cấp cứu và rất là mệt. Nhưng mà tôi cũng nói rằng mình phải cố gắng để làm chứng cho cô y tá này. Và lúc đó thì tôi mở cái bài mà tôi thích nhất. Đó là bài Thank You Lord. Thank You Lord, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về mọi điều mà Chúa ban cho con. Và tôi nói là tôi sẽ mở bài thánh ca này để cô bước vào thì tôi sẽ nói với cô. Và khi cô bước vào thì tôi nói rằng tôi là một người tin Chúa Giê-xu và tôi cũng muốn chia sẻ với cô vài điều. Và cảm ơn Chúa, cô cũng ngồi đó lắng nghe. Và cô y tá này đặc biệt lắm, tất cả những bác sĩ và y tá vô là chỉ cho liền đeo khẩu trang vô. Và tôi chuyên môn mở khẩu trang ra, đeo vô. Mà có cô y tá này không bao giờ kêu tôi phải đeo khẩu trang hết. Cô y tá này coi như là cổ cũng thuộc là liều mạng hay sao. Lúc nào cho nên cổ không đeo khẩu trang là tôi cứ làm chứng thoải mái thôi. Cho nên tôi vẫn còn nhớ cô y tá đó. Và làm chứng qua điện thoại. Có người nhờ tôi làm chứng qua điện thoại. Người chồng, rồi người vợ, rồi mấy đứa con tin Chúa. Và rất là nhiều. Làm chứng cho những người đang làm ở tại rẫy. Và lần rồi tôi làm chứng cho người chăn trâu nữa. Và ông cũng tin Chúa. Và tôi có thể đơn cử ra đây là 20 cơ hội. Và tất cả mọi cơ hội đều là cơ hội Chúa ban cho để chúng ta làm chứng nhân cho Ngài. Và trên xe của tôi thì lúc nào cũng có sẵn chứng đạo đơn cả. Đây là điều mà quý bà anh chị em cần phải làm. Và đến đây có một câu hỏi rất quan trọng mà có người đã từng hỏi tôi là thấy một sư đi làm chứng rất nhiều nhưng ít thấy người đến với hội thánh. Tại hội thánh chúng ta tính đến ngày hôm nay có khoảng 120 người tin Chúa và làm chứng từng nhà 75 người tin Chúa. Và tại Atlanta khoảng 90 người tin Chúa và làm chứng từng nhà 80 người tin Chúa. Tại Atlanta số người tin Chúa đông hơn ở tại đây. Phải nói là rất nhiều. Mà nếu báo cáo trên danh sách thì hội thánh đức tin của chúng ta ở đây cũng phải là 270 người. Và hội thánh ở tại Atlanta cũng phải trên cả 100 người. Nhưng mà tôi thưa quý vị, bạn chị em, tôi không bao giờ làm như vậy. Danh sách của hội thánh chúng ta chỉ gồm những người đi nhà thờ thường xuyên mà thôi. Những người tin Chúa nhưng chưa đi nhà thờ thì tôi giữ ở trong một danh sách khác. Và thú thật, đã có một thời gian mà tôi rất buồn, rất thất vọng đến nỗi một người làm chứng nhiều như tôi mà cuối cùng tôi phải thú thật là tôi đã thất vọng. Tôi đã buồn đến nỗi mà tôi đã không đi làm chứng trong 2 tháng. Đây là một bí mật mà không ai biết hết. Nhưng sao? Vì sao vậy? Tôi thấy có nhiều người tin Chúa. Tôi đến thăm viếng họ. Nhưng mà rồi thì họ không đến nhà thờ. Và điều đó làm cho tôi thất vọng. Tôi ngưng làm chứng trong 2 tháng. Nhưng mà trong suốt thời gian đó, Chúa dùng lời của Chúa để an ủi tôi, để khích lệ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi không thể kể hết trong giờ này. Và dùng rất nhiều người để an ủi, khích lệ tôi. Và có một lần, chính con trai tôi khích lệ mà Timothy không bao giờ biết hết. Đó là lúc cháu hướng dẫn học Kinh Thánh ở trong Công Vụ đoạn 18 từ câu 7 đến câu 17. Và câu 9, câu 10, đang lúc tôi buồn thì lời Chúa phán trực tiếp với tôi như thế này. Chúng ta cùng xem. Đừng sợ, nhưng hãy nói và chớ làm thinh. Chúa nói rằng con không được làm thinh. Hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng con, chẳng ai tấn công làm hại con được đâu. Vì ta có nhiều người trong thành này. Và khi tôi nghe tới câu thánh đó, nước mắt tôi muốn trào ra liền. Tôi biết rằng có nhiều người ở vùng Atlanta, có nhiều người ở vùng Greenville mà Chúa nói rằng thuộc về Chúa và con đừng sợ. Và họ sẽ trở về với ta. Có nhiều người ở trong thành này thuộc về ta. Cảm ơn Chúa. Và tôi nhớ đến một sư Aaron Cường Nguyễn. Thì đang lúc tôi rất là thất vọng. Thì ông đến, ông nói như thế này. Một sư Tuấn ơi, tôi tin Chúa năm tôi 18 tuổi. Và khi tôi tin Chúa đó là lúc tôi đi chơi ở tại công viên. Và có một người tín đồ đến làm chứng cho tôi. Và tôi tin Chúa năm tôi 18 tuổi. Nhưng mà sau khi tin Chúa thì đâu có ai hướng dẫn tôi đâu. Cho nên tôi không đến nhà thờ. Tôi không đọc Kinh Thánh. Tôi không cầu nguyện như vậy. Và cho đến năm tôi 25 tuổi. Có nghĩa là trong suốt 7 năm không đi nhà thờ, không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện gì hết. Tại vì có một người làm chứng ở tại công viên thôi. Nhưng mà rồi khi tôi qua đến Mỹ thì Chúa lại thúc giục tôi để tìm đến một nhà thờ tin lành. Và rồi tôi đến để tìm biết về Chúa. Và tôi thờ phượng Ngài. Và sau 5 tháng trôi qua thì Chúa cảm động tôi dâng mình hầu vì Chúa, để rồi ngày hôm nay tôi trở thành mục sư. Wow! Khi tôi nghe điều đó, ôi, khích lệ tôi quá chừng. Không ngờ một người tin Chúa ở tại công viên mà cuối cùng trở thành người hầu vì Chúa, mà trong đó không có một người nào hướng dẫn họ hết, không có hướng dẫn, không biết gì hết, mà cuối cùng họ trở thành người hầu vì Chúa. Rồi tôi về Việt Nam, và có vợ của một thầy ở trong hội thánh truyền giảng phúc âm. Mà trước đây thì họ chưa có tin Chúa, mà cô thuật lại thế này. Cô thuật lại là khi tôi vào trong bệnh viện ung bướu, thì lúc đó tôi phải chạy chemo. Thì có một người tín hữu đã làm chứng cho tôi, và tôi tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của tôi, và tôi trở về lại Vĩnh Long. Đâu có ai hướng dẫn tôi đâu, cho nên tôi không đi vào thờ, cũng không đọc Kinh Thánh, cũng không biết gì hết. Nhưng mà khi tôi trở về nhà thì tôi đã làm một điều, tôi nói với chồng, với con tôi rằng kể từ nay tôi không thờ Phật nữa. Tôi tin nhận Chúa Giêsu rồi. Chúa Giêsu là thần của tôi không có thờ Phật nữa. Và tôi không ăn được cúng. Thì tôi gặp thầy, thì ông nói thế này, tôi tưởng vợ tôi bị khùng chứ. Đi lên bệnh viện ung bướu chạy điện, mà không biết điện làm sao, bây giờ cái đầu nó bị chạm dây hay sao, bây giờ về nhà nói là không thờ Phật nữa. Giờ không ăn được cúng nữa, kỳ vậy. Cái gì kỳ vậy? Rồi sau một thời gian thì cô vẫn giữ đức tin, mặc dù không ai hướng dẫn hết, cô không có Kinh Thánh để đọc. Nhưng mà cuối cùng thì cô làm gì? Cuối cùng thì cô đã hướng dẫn luôn chồng của mình tin Chúa. 2 đứa con trai tin Chúa, rồi sau đó chồng dâng mình hầu về Chúa và trở thành người hầu về Chúa. Wow! Những câu chuyện đó khích lệ tôi rất nhiều, quý bạn chị em ơi. Những câu chuyện đó tôi biết rằng Chúa yêu thương tôi và Chúa dùng để khích lệ tôi tiếp tục đứng lên để rao giảng tin lành. Và Chúa có lời hứa trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 9 câu 6 chúng ta hãy đọc. Hãy biết rõ điều đó. Thế ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Và nếu không gieo thì sẽ không bao giờ gặt được hết. Và tôi tin rằng những hạt giống mà tôi đã gieo ra thì sẽ kết quả. Gieo ít sẽ gặt ít và gieo nhiều sẽ gặt nhiều. Và bản tính của Đức Chúa Trời là thành tín, có nghĩa là Chúa không thể nói dối được. Chúa nói thì Chúa phải thực hiện, Chúa không thể nào mà Chúa nuốt lời được. Và bất cứ điều gì Chúa hứa, Chúa nói thì Chúa phải giữ lời và Chúa phải làm thành. Vì bản tính của Chúa là như vậy. Và chúng ta nhớ là khi người nông dân gieo hạt lúa xuống đất thì nó không thể nào mọc lên liền được, phải có một thời gian chờ đợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì hạt giống đó sẽ mọc lên, sẽ ra hoa, sẽ kết trái. Và Kinh Thánh nói rằng một hộp sẽ ra 30, 60, 100. Có nghĩa là qua đời sống của người đó sẽ có nhiều người tin nhận Chúa vì cớ cuộc đời của người đó. Và lời Chúa trong Thi Thiên 126 câu 5 câu 6 khích lệ tôi và quý bà chị em, người nào gieo giống mà giọt lệ thì sẽ làm sao? Sẽ gặt hái một cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng và mang bó lúa mình. Chỉ hạt giống rải ra thôi, nhưng mà sẽ mang về cả một bó lúa. Cảm ơn Chúa. Và trong năm mới, tôi khích lệ các tín hữu hãy tận dụng mọi cơ hội mà Chúa ban cho ở tại tiệm nail, ở tại chợ, ở tại bất cứ nơi nào để làm gì? Để làm chứng cho mọi người. Và hãy như sứ đồ Phao-lô, không thỏa lòng về đời sống thuộc linh hiện tại của mình, không thỏa lòng về sự hầu việc Chúa hiện tại của mình, và hãy công bố mạnh mẽ trước mặt Chúa trong giờ phút này, đó là trong năm mới này, tôi phải sống thánh khiết hơn, tôi phải sống tốt đẹp hơn, và tôi phải loại bỏ những điều gì xấu xa ra khỏi cuộc đời của tôi. Và nếu ai có lời hứa nguyện đó, chúng ta giơ tay lên và chúng ta hứa nguyện với Chúa, trong năm mới này tôi sẽ sống tốt đẹp hơn, tôi sẽ sống thánh khiết hơn, và tôi sẽ loại bỏ những điều ô uế, những điều không có tốt đẹp ra khỏi cuộc đời của tôi trong năm mới này. Đó là điều mà Chúa muốn. Chúa không muốn chúng ta tiếp tục giống như năm ngoái nữa, và chúng ta phải có một sự thay đổi trong giờ phút này. Đó là lời kêu gọi thứ nhất. Lời kêu gọi thứ hai, đó là trong năm mới này tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho Chúa. Tôi phải đọc Kinh Thánh nhiều hơn, tôi phải cầu nguyện nhiều hơn, và tôi phải loại bỏ những thứ vô bổ ra khỏi cuộc đời của tôi. Những thứ rất vô bổ đó là quẹt điện thoại, tôi rất khó chịu về điều đó. Có thể quẹt điện thoại ở tại nhà ok, nhưng mà tôi không muốn ai vào trong nhà thờ, và đặc biệt trước giờ thờ phượng cứ quẹt điện thoại. Và thậm chí trong giờ thờ phượng cũng quẹt điện thoại luôn. Và trong năm mới này, hãy nói điều đó. Con sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Chúa, và con sẽ loại những cái thứ vô bổ đó ra khỏi cuộc đời của con. Và điều thứ ba, trong năm mới này, tôi sẽ góp phần nhiều hơn trong sự hầu về Chúa. Tôi sẽ tham gia vào ban dọn dẹp, và ban bảo trì cơ sở, và ban thăm viếng chăm sóc. Và điểm thứ tư, đó là trong năm mới này, tôi sẽ làm chứng nhân cho Chúa. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ sốt sắng hơn để đưa dẫn nhiều người trở về với Chúa. Và tôi sẽ không chôn giấu những ta lân của tôi nữa. Ta lân rất lớn mà Chúa ban cho mỗi chúng ta, đó là môi miệng. Và tôi muốn hỏi rằng bao nhiêu người trong chúng ta đã chôn giấu ta lân này. Và tôi đã từng hỏi nhiều người, mà ngay cả những người hầu về Chúa, họ đi xe đò từ miền Trung vào ở Sài Gòn. 8 tiếng đồng hồ. Một thời gian rất lâu, và tôi hỏi họ có nói về Chúa cho người kế bên không? Họ nói không, đại đa số là không. Đại đa số, ngay cả đầy tớ Chúa luôn, không. Chúng ta đang chôn giấu cái ta lần đó. Chúa cho chúng ta môi miệng mà chúng ta đã chôn giấu bao nhiêu năm tháng qua. Và nói rằng tôi sẽ không chôn giấu những ta lần đó nữa, nhưng tôi sẽ đem nó ra, tôi sẽ sử dụng tất cả những ta lần Chúa ban cho để mở mang hội thánh, để gây dựng vương quốc của Ngài. Và đó là bốn điểm tôi kêu gọi quý bà anh chị em trong năm mới này. Và không có điều gì chúng ta làm cho Chúa và thiên đàng vui hơn, đó là đưa dẫn những người hư mất trở về với Chúa. Và Chúa nói ở trong Luca rất rõ, ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Chỉ cần một linh hồn trở về với Chúa, mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ, Đức Thánh Linh và cả thiên đàng, cả thiên sứ vui mừng vì có một người trở về với Chúa. Và tôi nói rằng không có điều gì chúng ta làm cho Chúa mà Chúa vui hơn, đó là đưa dẫn những người hư mất trở về với Chúa. Và chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất, những người chăn chiên làm chứng nhân cho Chúa. Điều gì mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, họ trở về và thuật lại cho mọi người. Đó là điều mà mỗi chúng ta đều có thể làm được. Chúng ta đã nhìn thấy, chúng ta đã nghe quá nhiều trong suốt bao nhiêu năm qua rồi. Và điểm thứ hai, người bị quỷ ám được giải cứu làm chứng nhân cho Chúa. Anh không hề qua trường thần học, không hề qua một lớp huấn luyện làm chứng nào cả. Anh chỉ làm chứng điều gì? Hãy nhìn xem đời sống của tôi trước khi tin Chúa như thế nào. Nguyên bà anh chị em đã biết rõ. Và bây giờ đời sống của tôi sau khi tin Chúa đã được biến đổi lạ lùng như thế nào. Và qua đó nguyên bà anh chị em phải biết rằng Chúa Giêsu chính thật là đấng tạo hóa. Và nguyên bà anh chị em phải tin nhận Ngài. Và nếu chúng ta không có một đời sống như vậy thì chúng ta không thể làm chứng nhân cho Chúa được. Mà nếu chúng ta không có một đời sống được thay đổi, hãy coi chừng chúng ta chưa bao giờ là con của Chúa cả. Và điểm cuối cùng, tôi và gia đình tôi sẽ làm chứng nhân cho Chúa. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đáp ứng với lời kêu gọi của Chúa trong giờ phút này.